Thưa quý vị, tỷ phú Mỹ Elon Musk khẳng định đảng cực hữu Đức AfD là lối thoát cho nước Đức trong thông điệp đầu năm mới. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cực lực chỉ trích phát biểu nói trên. Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc kéo dài sau khi lực lượng cận vệ của Tổng thống Yoon Suk-yeol chống lại lệnh bắt Tổng thống. Giới biểu tình cực hữu ủng hộ ông Yoon lên án bàn tay Trung Quốc. Đầu năm mới, Tổng thống Ukraine hy vọng tính cách bất thường và mạnh mẽ của ông Trump có thể giúp dừng tay Putin. Về khí hậu, ngay trong dịp đầu năm mới, hàng loạt ngân hàng lớn của Mỹ rời khỏi liên minh các ngân hàng vì mục tiêu hướng đến zero khí thải. La Hay, Hà Lan trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới cấm mọi quảng cáo cho các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến năng lượng hóa thạch, bao gồm quảng cáo cho việc đi lại bằng máy bay. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI đầu năm mới. Ngay trước thềm năm mới 2025, một sự kiện khó tin đã xảy ra. Một bộ trưởng tương lai của nước Mỹ khẳng định trên báo Đức là đảng cực hữu Đức AfD bị nhiều người Đức coi là một đảng phát xít, là niềm hy vọng cuối cùng cho nước Đức, bị coi là đang bên bờ vực sụp đổ về kinh tế và văn hóa. Tác giả câu nói là tỷ phú Elon Musk, bộ trưởng tương lai của Bộ Hiệu quả Chính phủ trong chính quyền Trump. Phát biểu được đưa ra chưa đầy 2 tháng trước khi Đức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn của một nhân vật quan trọng trong chính quyền Mỹ tương lai, không chỉ là một can thiệp trực tiếp vào đời sống chính trị nội bộ của một quốc gia dân chủ, mà còn là một lối tuyên truyền, tấn công vào năng lực tư duy độc lập của cử tri Đức. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Thủ tướng Olaf Scholz đã cực lực lên án hành động của tỷ phú Mỹ. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
L'attaque meurtrière de Magdebourg contre un marché de Noël qui a fait 5 morts et 200 blessés, les difficultés de l'économie.
Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở thành phố Magdebourg khiến 5 người chết và 200 người bị thương, những khó khăn của nền kinh tế Đức, cuộc chiến tranh ở Ukraine. Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Olaf Scholz nhắc lại rằng đất nước của ông đang bị chấn động bởi hàng loạt khủng hoảng và thách thức lớn. Thủ tướng Scholz bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhân viên cứu hộ và các y bác sĩ ở Magdeburg, cũng như những người nước ngoài đã đóng góp vào thành công của nước Đức. Ông kêu gọi gắn bó và đoàn kết hơn nữa. Chúng ta đừng để mình bị chia rẽ bởi bất kỳ ai. Olaf Scholz cũng tấn công mà không nêu thẳng tên Elon Musk trên mạng xã hội X của mình và trong một bài phát biểu trên báo Đức đã dành sự ủng hộ hoàn toàn cho đảng cực hữu AfD. Tỷ phú Mỹ còn gọi Thủ tướng Đức là kẻ bất tài. Ông Scholz nói, chính các vị sẽ quyết định tương lai của nước Đức chứ không phải chủ nhân các mạng xã hội. Đôi khi chúng ta có thể có cảm giác là những ý kiến cực đoan nhất sẽ được chú ý nhiều nhất. Nhưng không phải người la hét to nhất là người sẽ quyết định tương lai của đất nước, mà là đại đa số cử tri, bao gồm những người đáng kính và có năng lực tư duy độc lập. Điều này cũng sẽ đúng với cuộc bầu cử sắp tới ngày 23 tháng 2.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Đúng một tháng sau vụ Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành lệnh thiết quân luật kéo dài ít giờ trước khi phải hủy bỏ sau quyết định của Quốc hội. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, cơ quan điều tra Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Tổng thống để điều tra về tội nổi loạn. Lệnh bắt giữ rút cục bất thành sau 6 giờ đối đầu căng thẳng. Lực lượng cận vệ với khoảng 200 người, bao gồm nhiều quân nhân đã kiên quyết chống lệnh. Trước ngày cơ quan điều tra ban hành lệnh bắt, Tổng thống Yoon bị đình chỉ chức vụ, bị Quốc hội yêu cầu phế truất, đã gửi thư cảm ơn những người ủng hộ và cam kết sẽ chiến đấu đến cùng. Nhà báo RFI Nicola Roca, chuyên về khu vực Đông Bắc Á, dựa trên việc phân tích các đoạn video về những người ủng hộ Tổng thống Yoon, đã ghi nhận một thuyết âm mưu phổ biến trên mạng YouTube về bàn tay can thiệp của Trung Quốc đã khiến hàng triệu người tin tưởng lẽ phải thuộc về Tổng thống. Ông Shin Hae-sik, một người làm YouTube nổi tiếng trong giới siêu bảo thủ với khoảng 1,6 triệu người đăng ký theo dõi, lớn tiếng.
Đất nước này đang bị Trung Quốc đánh cắp. Quyền bầu cử của chúng ta bị Trung Quốc đánh cắp. Và bây giờ, người ta muốn cướp đi cả Tổng thống của chúng ta. Tại sao lại có nhiều người Trung Quốc tham gia vào các buổi thắp nến yêu cầu phế truất Tổng thống? Tại sao vậy? Đảng Dân Chủ và giới chính trị đang tìm cách để nhượng bộ Trung Quốc nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, khối cử tri muốn ủng hộ Tổng thống Yoon đến cùng chỉ là thiểu số, theo một thăm dò dư luận của Yoon Gang Inbo, một nhật báo nổi tiếng theo quan điểm trung hữu, thì có đến 2/3 cử tri Hàn Quốc cho rằng việc Tổng thống ban hành thiết quân luật là hành động nổi loạn, như kết luận của Quốc hội Hàn Quốc do đối lập kiểm soát. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Hàn Quốc có gốc rễ sâu xa trong thể chế chính trị hiện tại của quốc gia Đông Bắc Á này. Với cuộc bầu cử Tổng thống một vòng, Tổng thống chỉ làm duy nhất một nhiệm kỳ, nhưng quyền lực được cho là tập trung quá nhiều, khiến giới chính trị thường xuyên bị phân hóa đến cực độ, tả hữu coi nhau như thù địch. Chuyên gia Chung Min Lee, quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế thì lo ngại, nếu gốc rễ này không được sửa đổi, cho dù Tổng thống Yoon bị phế truất, đối thủ đảng Dân Chủ lên thay, đất nước vẫn có thể lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của lối điều hành độc đoán với các trả thù qua lại. đối đầu tả hữu trong chính giới cũng như trong xã hội dự đoán có thể sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nước Đức và Hàn Quốc bước vào giai đoạn bất định chính trị có thể sẽ kéo dài, còn Ukraine, quốc gia tuyến đầu của châu Âu trong cuộc kháng cự chống lại tham vọng của Nga, cũng đang đứng trước tình trạng bất định chưa từng có kể từ đầu cuộc kháng chiến chống Nga, để bước sang năm thứ ba. Sự trở lại nắm quyền của ông Donald Trump tại Mỹ, người từng cam kết sẽ can thiệp để chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, gây nhiều hoài nghi với người Ukraine. Thông tin viên Emmanuel Schatz, tường trình từ Kiev.
Người Ukraine hiểu rõ ý nghĩa của việc không chờ đợi ngày mai sẽ ra sao và việc chiến đấu mỗi ngày, mỗi năm vì tự do của mình. Chính với những lời này mà Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả một năm vừa qua, năm cũ khép lại, trong lúc bất trắc là ám ảnh chính của năm mới vừa bắt đầu với hàng triệu người Ukraine. Ở đây, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Washington, đồng minh quan trọng nhất của Kiev cho tới nay, đặc biệt về mặt viện trợ quân sự. Ngày 20 tháng Giêng tới, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump bắt đầu, sẽ có thay đổi trong chính sách với Ukraine mà hiện tại người ta không biết hậu quả như thế nào về việc hậu thuẫn cho Ukraine. Chính sách của chính quyền Trump hoàn toàn chưa rõ ràng, trong lúc quân đội Ukraine trong năm vừa qua đã phải hết sức vất vả để chống lại đà tấn công của Nga, đặc biệt là ở miền đông, nơi quân đội Nga đang tiến về phía thành phố chiến lược Pokrovsk có thể sẽ thất thủ trong những tháng tới. Nếu chiến tranh tiếp tục, Ukraine sẽ phải xem xét lại các phương pháp huy động lực lượng vào thời điểm mà ngày càng có nhiều người Ukraine, dù không phải đa số, đang cân nhắc việc nhượng bộ lãnh thổ sau gần 3 năm chiến tranh kinh hoàng.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Ngày 2 Tết Dương lịch, trong một phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine đã đặt niềm tin vào khả năng lèo lái của ông Trump. Với tính cách được gọi là mạnh mẽ và khó lường, Tổng thống Ukraine tin tưởng là lãnh đạo Mỹ có thể giúp chúng tôi ngăn chặn được Putin. Ukraine và Nga sẽ phải có các đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Điểm mới trong lập trường của Tổng thống Zelensky được AFP ghi nhận là Kiev có thể tạm thời chấp nhận không cố dùng vũ lực để lấy lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm, đổi lại an ninh của Ukraine phải được NATO bảo đảm. Một tin không vui với khí hậu. Trong dịp đầu năm mới, ba ngân hàng lớn của Mỹ gồm Citigroup, Ngân hàng America và Morgan Stanley đã quyết định chia tay với liên minh các ngân hàng vì mục tiêu hướng đến zero khí thải. Đây được coi là một đòn nặng nề đối với liên minh vì khí hậu, với sự tham gia của khoảng 140 ngân hàng lớn thuộc khoảng 40 quốc gia, ra mắt hồi 2021 bên lề COP26 ở Glasgow, Anh Quốc. Vì sao các ngân hàng lớn của nước Mỹ rời bỏ liên minh vì khí hậu? Trả lời phóng viên RFI Pauline Glaze, chuyên gia Eric Delanoy, công ty tư vấn ngân hàng Tenzing giải thích.
Để làm ăn được trong hiện tại, các ngân hàng phải đi theo Donald Trump. Cũng cần phải nhấn mạnh là các ngân hàng này đã ăn nên làm ra chưa từng thấy dưới thời Trump, với chính sách giảm nhẹ các quy định. Khi có một liên minh hướng đến chấm dứt đầu tư cho việc khai thác mỏ mới, phát triển các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng hóa thạch, lẽ dĩ nhiên sẽ có các luật sư của các doanh nghiệp như vậy khởi kiện các hành động vi phạm luật về cạnh tranh. Chính vì khí hậu tại Mỹ có nguy cơ bị ngăn chặn đáng kể trong nhiệm kỳ của Trump. Tại châu Âu, nỗ lực vì khí hậu tiếp tục là một trụ cột trong chính sách của tân Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2024-2029. Kể từ đầu năm mới, La Haye, Hà Lan trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới cấm mọi quảng cáo cho các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến năng lượng hóa thạch, than, xăng dầu, khí đốt, bao gồm quảng cáo cho máy bay.
Trả lời đài RTS, dân biểu địa phương Gobert Bakhe phụ trách môi trường trong hội đồng thành phố La Haye, người khởi xướng sáng kiến này, nhấn mạnh đây là một biện pháp cần thiết nhưng chỉ là một bước đi nhỏ trên con đường hướng đến chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hóa thạch. Hiện tại có khoảng một chục thành phố ở Hà Lan cũng đang xem xét biện pháp triệt để tương tự. Đối với giới bảo vệ môi trường thì năm 2025 này là một năm có ý nghĩa quyết định với cuộc chiến khí hậu. Các quốc gia sẽ phải đưa ra các cam kết cắt giảm mạnh mẽ khí thải trước thềm COP30 ở Brazil và hành động thực sự để bảo đảm vào năm 2030 giảm tối thiểu 43% khí thải so với năm 2019. Đây là mức giảm cho phép giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá mức tăng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.